Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị theo dõi truyện ngắn Ngày Mai Về Xứ Lạ của tác giả Nguyễn Hiền, là câu chuyện tình thời loạn ly, hợp tan không hẹn trước giữa ba người, trong đó có hai chị em ruột mà không gian cách chia đã đồng thời xô họ vào nghịch cảnh. Kính mời quý vị cùng theo dõi Ngày Mai Về Xứ Lạ sau đây. Ngày mai về bển rồi, mới dậy mà lẻ dữ ha. Tôi lặng im, dư vị những ngày nghỉ về ở với chị vẫn còn đậm nét trong đầu. Nhìn lại, 3 tuần lễ qua đi như chớp. 2 chiếc vali đồ đã sẵn sàng cùng tôi trở về xứ lạnh. Tôi lảng sang chuyện khác, lặp lại một câu mà mấy tuần nay tôi vẫn nói.
Thế chị hồi rầy sống thoải mái, em cũng mừng.
Tao từ hồi nào tới giờ vẫn thoải mái, tới đâu hay tới đó mà. Lúc nào trời còn thương thì tao sống, vậy thôi.
Chị ăn nói lẩm cẩm như bà già vậy đó.
Mày không thấy tao tóc bắt đầu bạc rồi hả? Tôi nhìn sang bên, im lặng. Quả thực, những sợi tóc lưa thưa, khô xác hai bên màng tang đã chịu thua thời gian, đành phai màu, dần màu đen tuổi trẻ. Tôi nói trọng.
Hay tại nắng, sao chị không ăn nón? Tóc cháy hết rồi kìa.
Chị đưa hai tay lên bóp be sườn, uốn lưng kêu lụp cụp. Hình ảnh cô thư ký năm nào, tóc đen mượt, dài đến ngang lưng, dường như đã lùi xa trong ký ức. Nhìn sang chị, tôi chỉ thấy một người đàn bà đang đi vào tuổi ăn phận. 40, con gái xứ tôi kể như đã được xếp vào rương đồ cũ, chỉ chờ đóng nắp. 12 bến nước, long đong chẳng tấp được vào bến nào, còn nói gì trong với đục. Ngày tôi về thăm, ngỡ ngàng khi theo chị về xóm. Đám con nít rồng rắn bu theo xem tôi từ ngoài đường cái vào tới trong nhà, như đi xem hát hội. Lần đầu tiên tôi sống trong không khí vùng quê mà tưởng như mơ. Những kỷ niệm xưa trong gia đình cùng cha mẹ và người chị đã mất hút theo căn nhà mấy năm trước đã sang cho người chủ mới. Giờ đây, sau 3 tuần lễ, lúc tôi bắt đầu quen với nhịp sống tĩnh lặng ở đây, đã cảm được những tối có mũi vo ve trong mùng và tiếng nhái, tiếng dế ngoài đêm tù mù. Nghĩ tới ngày mai trở về, lại chúi vào đống phiếu mỗi sáng nằm trình ình trên bàn làm việc. Tôi ngán ngẩm. Chị tôi bỗng nói. Mày gì nhớ cho tao gửi lời thăm thằng thân. Câu nói vừa chợt buông ra, bỗng tắc nửa chừng. Có lẽ chị vừa nhớ trực ra hoàn cảnh của tôi. Thân và tôi đã không còn là gì của nhau nữa. Lúc đón tôi ở phi trường lố nhố người, thấy tôi một mình đi ra, chị sửng sốt. Ủa, Thân đâu? Tôi ôm chị khóc nức nở, thú thật những điều vẫn giấu chị bấy lâu nay. Đã mấy tuần qua rồi, nhưng chị vẫn chưa thể chấp nhận một việc xảy ra mà chị không ngờ. Thân, người đồng nghiệp của chị năm nào, với giọng nói nhẹ, rụt rè, nhưng hay pha trò, chọc hai chị em tôi. Thân hay đến nhà chơi, lúc đầu mượn cớ phải cùng chị tôi làm sổ sách thêm ở nhà. Rồi chúng tôi thân nhau hơn, đã mấy lần bộ ba đi chơi. Bất chợt, Thân bỏ ra đi. Trong làn sóng những người thấy quê hương không còn là nơi dung thân nữa. Tôi cũng ra đi sau đó không lâu. Để cho ước nguyện của mẹ tôi được thành là mong cô con gái cưng có cơ hội xây dựng tương lai mình. Ba người chia ba nơi, nhưng những gì Thượng Đế đã sắp đặt vẫn xảy tới, không cần tìm kiếm. Một lá thư chị tôi gửi sang 2 năm sau đã kết nối tôi lại với Thân. Chúng tôi yêu nhau và cưới nhau vào mùa thu, rồi chúng tôi xa nhau cũng vào mùa thu. Thân dịu dàng, chiều chuộng tôi ban ngày cũng như ban đêm, nhưng mang một tính xấu mà người nữ nào cũng khó ưa, đó là thói trăng hoa. Tôi hỏi, Thân chối, tôi làm dữ, hạch đến nơi đến chốn. Đã chửi bới, đã lăn xả vào nhau. Lúc ấy tôi mới biết, trong người đàn ông còn có con quỷ dữ ẩn mình. Căn nhà trở thành địa ngục. Lúc tỉnh lại, chỉ còn 2 con người ê chề, nhìn vết sẹo của mình và của người đang thấm vào hồn, đau rát. Không khí gia đình bắt đầu trôi nổi giữa trần gian và địa ngục. Cho đến một hôm, sau khi nghe Thân mớ trong đêm và gọi tên một cô gái tên Thúy, hôm sau tôi đã đặt thẳng yêu sách với Thân. Là phải chọn tôi hay chọn những mối tình hờ qua đường? Thân không nói gì, chẳng phân giải, lặng lẽ thu đồ đạc vào chiếc túi thể thao, rồi đi biệt. Hôm thực sự chia tay, Thân đến, lúc tôi đang loay hoay dọn phần đồ của mình để về căn nhà trọ mới. Tôi nghe tiếng chân bước lại gần, rụt rè. Thân đặt lên bàn bếp 2 chiếc chìa khóa cửa và nói nhỏ.
Thôi, anh đi.
Đáng lẽ tôi đã òa lên khóc, nhưng những hình ảnh của những ngày cấu trí nhau bỗng ùa về, làm tôi nóng bừng mặt. Tôi thốt ra một câu không suy nghĩ.
Từ giờ anh tự do rồi, muốn theo con đĩ Thúy ấy thì cứ tự nhiên, đừng quấy rầy tôi nữa.
Em biết Thúy là ai không mà nói vậy?
Là ai tôi không cần biết, cái thứ cướp chồng người ấy mà.
Thúy là chị Thúy của em.
Tôi quỵ xuống, lỗ tai lùng bùng. Lúc tôi tỉnh dậy, Thân đã đi mất, bỏ lại tôi bèo nhèo trong chiếc ghế bành kê một góc căn phòng khách trống không. Thân bỏ đi, từ đó tôi không còn gặp và cũng không bao giờ muốn gặp Thân, để lại dùng mình nghĩ đến những phút cuối cùng ấy. Nghĩ đến hình ảnh Thân đã cùng chị chết mệt với nhau. Trong sự ghen tuông, không có gì khác biệt giữa người thân và kẻ lạ. Tôi buột miệng.
Chị vẫn còn yêu anh Thân à?
Tôi thấy mắt chị thoáng mở đi. Chị chối. Bậy nè. Tao với thằng Thân đâu có cái gì đâu.
Vậy là chị hạnh phúc lắm đó. Thân ngủ mớ mà cũng gọi tên chị nữa.
Sao? Mày đừng có chọc cái Thân già này nha.
Sao chị với Thân lại chia tay nhau vậy?
Tôi bỗng bật ra câu hỏi tò mò, vẫn chôn trong đầu tôi bao lâu nay. Mày còn nhớ không? Hôm mà đi đó, Thân nói là nếu đi thoát á, thì anh sẽ bảo lãnh tao qua bên đó. Mà trong nhà thì chỉ có tao với mày. Đi hết rồi, má sống với ai? Tao đâu ngờ 2 đứa bay lại ra như vậy. Tôi cười gượng, trả lời chị bằng một giọng rất lạ.
Chứ chị nghĩ nếu chị lấy anh Thân thì sẽ không có chuyện gì xảy ra sao?
Chị tôi ngồi lặng. Hẳn chị cũng đã nhiều lần tự đặt câu hỏi ấy, và có lẽ chị sẽ vẫn còn đang tìm câu trả lời. Buổi tối cuối cùng, chúng tôi lặng lẽ ăn cơm quanh chiếc bàn tròn. Đĩa rau muống luộc, mấy khứa cá lóc chiên và chiếc đầu cá nấu canh chua thơm. Khuya, chị răng mùng sẵn cho tôi. Cẩn thận, tấn mùng xuống chiếu như ngày xưa mẹ tôi vẫn làm. Chẳng biết đến bao giờ chị sẽ răng cho tôi lần nữa. Ngày mai tôi về rồi. Chị tôi muốn gửi gì theo? Một món quà, một lời hỏi thăm, hay là chị sẽ cố chờ, chờ trong vô vọng một ngày thân tự dưng nhớ ra còn một góc tim gửi lại ở quê nhà. Giữa tôi và thân, lúc đó chị sẽ chọn ai? Kính thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Ngày Mai Về Xứ Lạ của tác giả Nguyễn Hiền với phần phụ họa đối thoại do Lê Thanh Hùng và Huyền Ni thực hiện. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.